Tập 10: Hang động Miếu Bà. Người phụ nữ lạ xuất hiện trong căn phòng chữa bệnh không khỏi làm thằng Xí giật mình. Cộng thêm chuyện người này còn có vẻ thân thuộc với nó, thậm chí còn có vẻ sung sướng khi thấy nó. Gọi bằng cái tên 11 làm thằng Xí giật mình lo sợ nhiều hơn là bình thản. Nó đớ người ra, trong giây lát chưa biết phản ứng thế nào. Người phụ nữ kia định chạy ra khỏi phòng. Đột nhiên thằng Xí thấy trần nhà có thứ gì đó lay động. Nó há mồm định kêu lên gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra câu thì từ trên phòng một con trăn khổng lồ phóng xuống, quấn lấy người phụ nữ kia lôi lên. Thằng Xí tuy xuất hiện trong xã Trạm Phèn với tư cách là một thằng nát rượu, vớ vẩn, nhưng thâm tâm nó không có mấy suy nghĩ coi mạng người như cỏ rác. Ngay lúc người phụ nữ kia bị lôi đi, nó định tốc chạy vào cứu, nhưng chân nó không chạy được. Phần vì con trăn nhanh quá, thoáng cái đã quấn lấy người lôi lên. Phần vì thằng Xí nhìn rõ mồn một cái đầu con trăn là đầu một đứa bé, chừng 3-4 tuổi. Hai đôi mắt như muốn rơi ra ngoài, nó nhìn chằm chằm, bụng dạ nào mà cứu nữa. Thằng Xí mặc định người phụ nữ kia đã chết. Quỳnh Hương với Khải đang ngồi trên ghế đá. Xí quay ngoắt trở ra, kêu lên:
"Rút lẹ!"
Tức thì với luôn một gói sơ cứu gồm bông băng thuốc đỏ, cồn, gạt, nắm tay kè Khải lên chạy ra sân trạm xá. Quỳnh Hương nhất thời còn ngơ ngác. Xí réo:
"Chạy lẹ đi! Chết người đó! Trạm xá đã bị bọn thú mặt người chiếm rồi!"
Quỳnh Hương vẫn chưa hết sợ đám thú quỷ đó, đôi mắt lại đỏ lên chực khóc. Nhưng có lẽ nỗi đau mất cha quá đột ngột, đến độ làm cho tâm lý của cô chai sạn, trở thành con người mạnh mẽ nửa vời. Quỳnh Hương cố nén nước mắt và lo sợ, chân vùng chạy theo Xí. Phía sau trạm xá là một cổng sơ sài, không khóa. Xí cứ thế đạp tung cửa, kè Khải chạy ra cánh đồng phía sau. Nếu cứ đi thẳng, họ sẽ đến rừng xoài rồi chân núi của dãy núi Gãy. Thằng Xí kè Khải được một đoạn thì chợt dừng lại trong thoáng chốc rồi đổi hướng, không đi về núi Gãy nữa mà vòng về trung tâm xã. Khải thều thào:
"Ông đi đâu vậy? Về đó chưa bị nhai đầu hay sao? Ông nhìn trước mặt đi, giờ mà tới sườn Tây Bắc có khi còn nguy hiểm hơn là đi vô xã nữa. Với lại tụi mình phải tranh thủ lúc này mà đi gặp ông Hiếu, phải làm rõ chuyện của ông ta và thằng Cu Gạo, tới đó mới biết tiếp theo nên làm gì."
Thằng Xí nói vô cùng gãy gọn, thái độ cương quyết, chắc chắn, dĩ nhiên thuyết phục được Khải. Anh ta thấy có chút gì đó bắt đầu thừa nhận thằng Xí này đây. Quỳnh Hương thấy Xí đột nhiên đổi hướng thì thắc mắc. Xí nói y hệt vừa nói cho Khải, nó còn bồi thêm:
"Rõ ràng hồi sáng tôi thấy ông Hiếu xách cổ thằng Cu Gạo đi, nhưng lúc đó về xã hỏi thì không ai tin, cho nên phải đi tìm ông Hiếu để hỏi cho rõ trắng đen. Cô cứ đi theo sát tôi, không có sao đâu."
Ba người chân thấp chân cao chạy dọc theo con mương, đường ruộng nhấp nhô không bằng phẳng. Mấy lần thằng Xí suýt té, nhưng dường như nó biết nếu té thì Khải sẽ bị thương nặng thêm nên đều cố sức chống chịu. Quãng đường kỳ thực không xa, tuy nhiên do đường khó cộng thêm phải đi đứng cẩn thận tránh bị quỷ thú phát hiện, nên cũng mất gần 45 phút mới tới được mé đường dẫn về nơi gọi là công an xã. Trước mặt cách chừng 80 mét là đồn. Xí và hai người kia nấp bên phải mé lộ, dưới bụi trầm ổi rực rỡ. Xí cẩn thận nhìn trước nhìn sau, xem chừng không có quỷ thú, nó mới quay lại bảo hai người kia cùng chạy nhanh về đồn. Khải vỗ vai Xí nói:
"Cảm ơn ông anh. Đó giờ tôi luôn chửi rủa ông anh, đã hiểu lầm ông anh rồi. Ông anh cứ chạy đi, tôi tự chạy được. Ông kè tôi mất công quá."
"Trời mẹ, giờ nào rồi mà còn khách sáo nữa? Không có sao đâu."
Xí cặp vai Khải để chuẩn bị kè dậy, nhưng Khải vẫn từ chối:
"Không, tôi nói thiệt, ông cứ chạy đi, tôi tự lo được. Ông coi, tôi quen đau rồi nên chịu được mà. Ông yên tâm."
Khải vừa nói vừa co duỗi chân, ra bộ bình thường lắm. Quỳnh Hương nhìn Khải rồi nhìn Sĩ, không biết nói sao cho phải nên cô cứ im lặng. Sĩ thấy khuyên Khải không được nên thôi, không dây dưa nữa. Nó quyết định đếm tới ba thì cùng chạy về đồn. Cả ba cùng nín thở. Sĩ đếm tới ba, Khải dùng hết sức đu lên mép lộ. Sĩ với Quỳnh Hương thấy thế cũng an tâm phần nào. Cả ba cùng dốc sức chạy một mạch vào thẳng trong đồn. Vừa vào trong thì thằng Sĩ kéo cửa, lấy bàn và tivi chèn cửa lại ngay. Cả ba ngồi thụp xuống thở, không phải vì mệt mà là vì sợ. Trong nơi gọi là đồn công an xã này nhuốm một màu im ắng lạ thường. Không thấy ông Hiếu đâu, cũng không thấy dấu thằng Cu Gạo. Dưới nền là dấu giày in bếch cát đặc trưng của sườn Tây Bắc. Sĩ lục tung khắp nơi, kiếm không thấy ông Hiếu. Khải nói:
chết mẹ rồi, thằng cha đốt có khi nào là trùm mafia không?
Vẫn chưa biết rõ sự tình mà, mình không nên đổ thừa như vậy.
Đúng đó, nói gì thì nói, có thì nó có, không thì nó không. Tuy hành tung ông Hiếu hồi sáng có kỳ lạ, nhưng mà lúc này không thể kết luận được gì đâu. Có khi ổng cũng bị biến thành thú rồi cũng nên.
Nghe thấy gì không?
Khải tính nói gì đó, đột nhiên mặt biến sắc. Sĩ và Quỳnh Hương đều giật mình vì vẻ mặt đó. Hai người im lặng lắng nghe bên ngoài. Đứng ở phòng này có hai cửa sổ đối diện nhau, trái và phải. Gần họ nhất là cửa phải hướng về rừng trầm. Quỳnh Hương nói:
có khi nào là bọn thú mặt người không?
Sĩ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Nó bước chậm rãi đến sát bên cửa, kéo nhẹ cái cửa sổ ra một khe chừng một phân, đủ để đảo mắt xem có gì khác lạ hay không. Ánh sáng bên ngoài hắt vào vừa đủ soi một khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, không lồi mà tạo cảm giác như ngàn năm chưa ngủ, tráng dồ, mũi tẹt, tai nhọn, răng nanh mọc dài. Chỉ giật mình kéo sập cửa sổ lại, theo phản xạ liền lăn một vòng, chụp lấy cái ghế đẩu đưa lên thủ thế. Bên ngoài cửa sổ bấy giờ lại nghe tiếng thở hì hì cùng tiếng cười the thé. Có tiếng đập cánh một bóng đen in lên cửa sổ, hình một cái đầu có cánh đang bay về phía khu rừng. Kế bên đồn này là một khu rừng tràm. Là thứ gì mà lại bay về đó? Khải và Quỳnh Hương lo lắng, mặt căng như đi thang dây. Khải hỏi có gì bên ngoài. Sĩ ra hiệu là quỷ thú, chỉ cần bình tĩnh thì không sao. Nói thì dễ, lúc này bình tĩnh lại quý hơn bạn. Sĩ chậm rãi bò đến cửa sổ, dần nâng người lên, mắt ngang cửa sổ, lại hé nhẹ ra một lần nữa. Mắt vừa ghé qua cửa sổ, sĩ trông thấy mấy chục cái đầu treo ngược. Cái nào cái nấy da đều căng ra như trống ếch, mắt trũng sâu, trong mắt đen nháy, trợn mắt nhìn sĩ, cười khục khục. Là dơi. Sĩ đóng cửa lại, nói:
không ổn rồi, ở trong đồn này sớm muộn cũng bị đám quỷ kéo tới bao giây. Bây giờ phải tranh thủ thoát ra ngoài mới được.
Nhưng đi đâu mới được?
Đi ra khỏi xã, chúng ta đang ngoài huyện, nhờ người vô can thiệp.
Khải và Quỳnh Hương nghe đến việc ra khỏi xã, ban đầu có đôi chút lưỡng lự, lại là chuyện lo sợ bị quỷ thú chặn đường mà thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì gật đầu cái rụp. Quỳnh Hương nói:
bây giờ mới giữa trưa à, lội ra tới huyện chắc phải tới chiều lận á, khoảng được 30 cây số lận.
Khải nhăn mặt cố nhịn đau, nói:
không sao đâu, anh nhớ ông Hiếu có để một cái xe cũ gần cái đồn này nè, nếu tìm được xe thì đi nhanh thôi.
Được rồi, bây giờ như vậy, Quỳnh Hương ở lại coi chừng anh Khải, tôi chạy ra ngoài tìm xe, khi tìm thấy tôi nổ máy xe ra hiệu, hai người lập tức chạy ra nha, vậy là nhanh nhất, được không?
Dạ được, anh yên tâm.
Sĩ không nói gì nữa để khỏi tốn thời gian. Nó đứng phắt dậy, thân thủ nhanh như sóc, lẹn cái đã mất tích ngoài hàng ba. Không gian trong phòng trở lại im ắng lạ thường. Có phần ma quái khi Quỳnh Hương và Khải sực nhớ đến mấy chục, không, có khi là mấy trăm cái đầu dơi đang đậu bên ngoài. Cả hai muốn nói chuyện để bớt căng thẳng, nhưng không biết nói gì. Quỳnh Hương nhìn chân Khải, nói:
chân anh sao rồi?
Cũng vậy, có điều anh quen đau rồi, không sao đâu, đi lại vẫn ngon lành.
Mình có sống không anh?
Trời ơi, chắc chắn mình sẽ sống mà, không sao đâu, em yên tâm. Dù có gì đi nữa, anh cũng nghĩ là không phải do ma quỷ làm đâu. Mà không phải ma quỷ thì có gì mà sợ.
Quỳnh Hương khẽ gật đầu. Tuy cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng con gái vẫn là con gái. Những lúc thế này tâm lý cồn cào bất an, không yên được. Lục cục, có tiếng động phát ra từ nhà sau. Đồn này có hai gian trước và sau, ngăn bởi một tấm vách ván ép có màu xanh lá. Phía trước là nơi Khải và Quỳnh Hương đang ngồi. Nhìn thẳng ra sau, có thể thấy được phân nửa gian sau. Ánh sáng chập choạng mờ mờ tối, đến góc thì không thấy được gì nữa. Âm thanh lục cục vẫn vang lên đều đều. Khải căng mắt nhìn gian sau, chỉ có tấm mê bồ, thau, chậu, một cái chạn và mấy cái áo sơ mi sờn cũ móc trên vách. Quỳnh Hương thấy Khải có vẻ căng thẳng thì ngơ ngác pha lẫn chút lo sợ, đánh mắt ra gian sau, nói:
Có gì vậy anh?
Không có gì đâu em, chắc là...
Khải chưa nói hết câu, mấy cái áo sơ mi đều lay động một lượt, tựa như có con gì đó đang bò phía sau. Quỳnh Hương cũng thấy rõ mồn một. Cả hai im lặng. Khải nói tiếp:
Gió lùa đó mà.
Cả hai đều biết đó là lời trấn an sáo rỗng, nhưng giây phút này thà là sáo rỗng như vậy chứ không lẽ lo sợ để chết sớm hơn. Quỳnh Hương nhớ lại giây phút xí dặn cô ra khỏi con tắc kè ma quái. Cô cũng muốn mình có được sự can đảm đó. Cô đứng dậy, lại bàn, lấy bình trà, đập vỡ theo cách xí làm, cầm cái quai có mảnh sứ nhọn, đi ra gian sau xem xét. Khải nói:
Trời đất, em làm cái gì vậy? Lại đi, xí thứ bây giờ đi nè.
Dạ, không sao đâu anh, em ra ngoài thăm dò xíu thôi à.
Ai dè cô vừa bước được hai ba bước, từ phía rừng tràn tới một đợt âm thanh kinh khủng, nghe như có một trận đại hồng thủy đang càn quét khu rừng tràm. Cây cối đổ gãy toang toác, rung rốc. Âm thanh ấy như cứa vào da thịt. Quỳnh Hương thu sạch lại dũng khí, lui về chỗ của Khải. Tiếng ầm ầm đó như trời rung đất lở, càng lúc càng lan đến sát đồn. Gian nhà sau cũng dậy tiếng lục cục. Quỳnh Hương đánh mắt nhìn chỗ cái chạn, có thứ gì đó đang lăn bên trong. Đột nhiên dưới chân vách nhú ra cái đầu da căng như trống ếch, mắt lồi hẳn ra, đục như mắt cá chết, nhe răng cười khúc khích. Cả hai sợ quá, kêu á một tiếng, giật thót mình lùi sát tường nhà. Khải thều thào:
Xí ơi là xí, có khi nào nó bỏ trốn rồi không?
Không đâu, ảnh mà bỏ mình thì đã bỏ từ lúc chân anh bị cắn rồi. Ngu dại gì mà đem anh ra tận đây, anh bớt nghĩ xấu cho người ta đi.
Khải có chút xấu hổ, khuôn mặt sụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy cái đầu đang lấp ló ở gian sau. Quỳnh Hương kè Khải dậy, đứng ra sát cửa chính. Mấy cái đầu kia cũng từ từ tụ lại, đông như một bể banh, đầu lăn lóc qua lại, chính là chuột mặt người. Chúng bò lên nhau, vừa cười vừa kêu lên chiếu chích, điếc tai vô cùng. Cộng với âm thanh ầm ầm đằng sau, khiến não của hai người căng ra như dây đàn. Giữa một rừng âm thanh hỗn tạp ấy, họ như vớ được phao giữa biển khi nghe tiếng bô xe tạch tạch. Giọng xí vang lên:
Lên xe, nhanh!
Nó dựng xe ngay trước cửa. Khải hé cửa ra xem, thấy ổn, cả hai liền phóng ra. Lũ chuột đứng lấp ló ở xó nhà, dường như không muốn đuổi tiếp, chỉ cười những tràng man dại. Xí rồ ga phóng vút đi, kéo hết tốc lực. Chiếc xe cà tàng thấy vậy mà máy cũng còn khỏe, lao đi như xé gió. Âm thanh trong rừng cũng dịu lại đằng sau ba người bọn họ. Khải nhìn lại xã bây giờ, từng nhóm người điên loạn rồng trắng đang chạy ngoài đường. Lúc ấy gần 12 giờ trưa, trời bắt đầu kéo mây. Chỉ trong chốc lát mây đen mù mịt, giông gió như bão đến, lại có cả sấm chớp đùng đoàn, rạch nát bầu trời bằng những đường chỉ màu trắng. Xe vừa chạy được chừng 5 phút thì mưa như trút như xối, gió tát vào mặt lạnh ngắt, đau rát, Nhưng thằng Xí vẫn không than nửa lời, cố gắng căng mắt ra để chạy xe giữa làn mưa trắng xóa. Khải ngồi sau, cố dùng tay che chắn Quỳnh Hương, nhưng làm sao được, cả ba ướt như chuột lột, run cầm cập. Không ai nói với ai lời nào, chỉ mong xe chạy thật nhanh nữa, sớm thoát khỏi cái xã quái quỷ này. Xe chạy chừng nửa tiếng, trước mặt họ có mấy đốm sáng lấp lánh như ánh đèn. Quỳnh Hương mừng rỡ kêu lên:
"Thoát rồi!"
Nhưng Khải và Xí trầm ngâm. Xí thắng xe lại xuống xem xét. Nó đi về trước nhìn thật kỹ. Mưa gió che mờ nhưng nó không thể nhầm được, trước mặt nó là xã Trạm Phèn. Quỳnh Hương giật mình:
"Trời đất, rõ ràng là chúng ta đã chạy theo hướng ra khỏi huyện mà."
"Dù sao cũng không được hoang mang, mình thử lại lần nữa đi."
Chiếc xe cà tàng lại lao đi xé gió. Mưa càng lúc càng lớn, đến độ nước từ đường tràn xuống ruộng và kênh nghe ào ào như suối. Xí siết chặt tay ga, môi mím chặt vì nước mưa quất đau rát. 30 phút sau, xã Trạm Phèn lại xuất hiện trước mặt. Xí không nói không rằng, quay xe lại chạy thêm một lượt nữa. Vẫn như vậy, thậm chí lần này còn tệ hơn vì chiếc xe chính thức hết sạch xăng. Xí kè Khải, ba người họ đứng nép dưới tán của một cụm cây bàng. Bây giờ có sét đánh cũng không sợ, đứng ngoài mưa gió quật mới chết. Quỳnh Hương có vẻ bất an, hai tay cứ bám vào nhau. Xí thấy vậy mới nói:
"Chuyện càng bất ổn thì tức là sắp có hướng đi mới rồi. Mọi người đừng có lo, tụi mình nhất định sẽ không sao đâu. Cứ tin tưởng đi."
"Xí nói đúng đó. Bây giờ cái xã này không muốn chúng ta thoát ra, cùng lắm thì mình lật tung nó lên, thế nào chẳng tìm ra bí mật của nó."
"Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu?"
"Không bắt đầu được từ ông Hiếu thì bắt đầu từ thằng Cu Gạo. Hồi sớm nay nó có tới gặp tôi, nói là có thấy một hang động ở núi gãy, bên trong có kho báu. Mà vùng này hồi xưa thổ phỉ thì có, chứ làm gì có chuyện có kho báu. Cộng thêm những huyền thoại về miếu bà, tôi đoán khu sườn Tây Bắc là nơi chúng ta cần đến tiếp theo đó."
"Núi gãy đúng là có rất nhiều hang động, làm sao biết thằng Cu Gạo nó vô cái nào? Với lại miếu bà ghê quá à."
"Trời đất ông Xí, bình thường mà đi vô đó đã nguy hiểm chết người rồi, lúc này đâm đầu vô sao đỡ nổi."
"Bình thường vô đó nguy hiểm chết người là sao?"
"Thì người ta hay đồn chỗ đó có ma quỷ mà."
"Ai đồn?"
"Là..."
Khải ngớ ra. Anh nhớ lại trước giờ chỉ có ông Hiếu cứ luôn miệng thêu dịch đủ thứ chuyện về núi gãy, miếu bà. Xã này chưa có ai trước đây bị gì ở đó kia mà. Khải nói:
"Mẹ đó, không lẽ cha Hiếu giấu bí mật gì ở đó?"
"Bí mật thì chắc chắn là có, nhưng mà của ai thì chưa biết. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cứ có linh cảm là tất cả những chuyện này hình như là do bàn tay con người sắp đặt, chứ không phải ma quỷ đâu."
"Nói thì nói vậy, giờ chứng minh được mới khó. Trời mưa gió như vậy, tụi mình lại không có cái mẹ gì trong tay hết."
"Anh yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ đi vô xã tìm chút đồ, anh với Quỳnh Hương cứ đợi tôi, lẹ lắm."
Bất giác Quỳnh Hương nhìn thẳng Xí, nước mưa như gột rửa mặt nó trong một khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt tinh anh, không còn là thằng Xí nát rượu nữa. Quỳnh Hương nghe Xí nói sẽ vào lại xã thì cô lắc đầu:
"Thôi anh đừng có đi, nguy hiểm lắm đó anh Xí."
"Trời, có gì đâu, tôi làm được mà, cô yên tâm."
Vậy anh phải đi nhanh rồi về nhanh nha, nhớ cẩn thận đó. Nếu được, cho tôi xin cái gì uống với."
Xí hỏi cô khác hay sao, Quỳnh Hương khẽ gật đầu. Từ sáng giờ lo chạy, tuy trời mưa nhưng tâm lý căng thẳng vẫn làm cổ họng cô khát khô. Xí giật một lá môn gần đó, tụm lại hứng nước mưa cho uống. Quỳnh Hương đón tay lấy lá môn, có chút e ngại nhưng cũng uống thử. Uống vào thì lè lưỡi, nói sao nước lại khó uống vậy. Xí ngạc nhiên bèn cầm lên uống thử thì thấy mát lạnh bình thường. Đến phiên Khải cũng uống thử thì lắc đầu nhăn mặt, nói rất khó uống, như cà phê pha nước mắm và nước tương vậy. Xí nhìn nước mưa thầm nghĩ:
Không lẽ là do ma quỷ? Làm nước cũng bị ếm.
13 bị con trăng lôi lên trần nhà trong chớp mắt, nhất thời bất ngờ không làm gì kịp. Nó siết lại, suýt chút nữa gãy xương. Cái đầu đứa trẻ cười lên khằng khặc. Cô bình tĩnh không hoảng loạn, rút dao ra, cắt phần thân dưới đang quấn cổ. Con trăng phục máu tanh, dậy chết. 13 phóng xuống trần nhà, định đuổi theo, nhưng Xí lúc này đã chạy được một đoạn xa. Lại gặp ngay lúc trời mưa lớn như trút, sấm chớp ghê người. Cô chẳng biết đường nào mà lần, tạm thời lại trút vào trạm xá cố thủ. Lẫn giữa tiếng mưa ầm ầm, tiếng sấm đi đùng là âm thanh hỗn tạp của dòng người bên ngoài đang la hét sùm. Sấm chớp lóe lên, có tiếng gõ cửa. 13 nhìn qua khe cửa, không thấy có chân người đứng, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. 13 tay cầm chặt dao, nép người vào góc khuất dưới chân cầu thang. Trạm xá có vẻ cũ nên mưa tạt vào. 13 thấy lạ vì nước mưa có mùi hôi, lại nhớt, lấy tay thoa thử, trông như nước giải. Cô giật mình nhìn lên trên trần, mặt căng ra hốt hoảng khi thấy một con vật như sâu lông. Có điều nó rất to, to gấp mấy lần con trăng lúc nãy, đang nhìn cô chằm chằm bằng khuôn mặt của một ông tổng. Khoang mắt rộng không, miệng nó nhóp nhép như đang nhai thứ gì đó ghê gớm. Thấy 13 nhìn mình, nó rỗng lên, lắc nhẹ thân mình, nó phóng xuống nhanh như chớp định đớp vào đầu cô một nhát. 13 nhảy ra lăn một vòng, chạm vào tường, bên tay phải là cửa ra vào. Con sâu đớp hụt, nó va vào tường, đánh rầm một tiếng. Nhận thấy con mồi đã chạy thoát, nó vùng mình xông ra. Dù không muốn, nhưng có lẽ lúc này nên đấu với con quái vật sâu lông này ở chỗ khác rộng hơn. 13 đành mở tung cửa, vừa định chạy đi thì bị một thân hình lù lù chặn lại. Nó có một cái mặt dài, mắt lồi, mũi to bè như ngựa, đứng cao hơn cô đến 5-6 tấc. Nó thì thầm, giọng nghe như được đọc qua micro.
Giờ chết của người đã điểm.
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 10 Hang Động Miếu Bà, Lâm Gia Thái Bảo do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.